cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Cách đây 2 năm, Women's Football World Cup tại Canada đã thu hút hơn 760 triệu khán giả yêu túc cầu trên toàn thế giới. Có lẽ chính con số này đã khiến cho nước Úc đặt mục tiêu đăng cai World Cup để tạo động lực mạnh mẽ cho nền kinh tế. Thủ tướng Malcolm Turnbull khẳng định cơ hội đứng ra tổ chức giải bóng đá nữ vô địch thế giới năm 2023 là vô cùng quan trọng, không chỉ xét về lợi ích kinh tế và du lịch mà còn tạo bệ phóng cho thể thao dành cho nữ giới. Hiện nay chính phủ Turnbull đang đổ ra ít nhất 1 triệu đô la vào chiến dịch giành quyền đăng cai cúp bóng đá thế giới dành cho phái nữ.
Wouldn't it be fantastic to have the Matildas contesting a Women's World Cup?
Có điều gì tuyệt vời hơn khi mà đội tuyển bóng đá nữ của chúng ta Matilda được tranh tài tại giải vô địch thế giới ngay trên sân nhà ở Úc. Tôi rất vui được tuyên bố rằng chính phủ sẽ hỗ trợ chiến dịch giành quyền đăng cai tổ chức World Cup trên đất Úc vào năm 2023. Chúng ta sẽ đáp ứng những yêu cầu cao nhất của một sự kiện thể thao tuyệt vời và tầm cỡ thế giới này.
Tuy nhiên, các vụ điều tra về tham nhũng và hối lộ trong nội bộ Liên đoàn Túc cầu Thế giới FIFA trong thời gian qua cũng khiến cho chính phủ liên bang tỏ ra khá thận trọng. Chính phủ tuyên bố sẽ chi thêm 4 triệu đô la cho chiến dịch giành quyền đăng cai World Cup nếu như xét thấy quá trình đấu thầu này vẫn còn minh bạch. Bộ trưởng Thể thao Liên bang Greg Hunt cho biết quá trình đấu thầu tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới sẽ được tiến hành qua 2 giai đoạn.
Chúng ta sẽ tham gia cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup với 2 giai đoạn bởi vì chúng ta đều còn nhớ những gì đã xảy ra với thế giới bóng đá. Tôi nghĩ là điều quan trọng là chúng ta phải thành thật về giai đoạn lịch sử đen tối đó. Chúng tôi muốn bảo đảm sẽ có ngay 1 triệu đô la và thêm 4 triệu đô la nữa trong năm tới để có điều kiện tốt nhất cho tiến trình này.
Đội tuyển bóng đá nữ của Úc đã chứng minh thành công trên sân cỏ quốc tế với thành tích từng xếp hạng 5 và nay đang xếp hạng 8 trên bảng xếp hạng FIFA các đội tuyển quốc gia mạnh nhất. Chủ tịch Liên đoàn Túc cầu Úc ông Stephen Lowy cho rằng việc đăng cai World Cup bóng đá nữ sẽ là một mơ ước đủ sức để truyền cảm hứng cho hàng ngàn phụ nữ và em gái tham gia thể thao trong vài năm tới.
The Matildas have made the quarterfinals of the last three.
Đội tuyển bóng đá nữ của Úc đã lọt vào đến tứ kết trong cả 3 lần dự World Cup gần đây. Tất nhiên là không thể quên thành tích tại Thế vận hội hồi năm ngoái. Chắc là chưa ai quên cú sút hỏng penalty của chúng ta ở Rio năm ngoái. Nếu chúng ta giành được quyền tổ chức giải thi đấu này, thì chúng ta có thể thực sự cạnh tranh để giành ngôi vô địch.
Giải bóng đá nữ thế giới sẽ quy tụ 24 quốc gia tranh tài trong 52 trận đấu để cùng hướng đến chiếc cúp vô địch. Hậu vệ của Matildas Claire Pockingham tỏ ra hào hứng khi nghĩ về triển vọng Úc có thể đưa World Cup về với khán giả xứ Kangaroo.
Bất cứ khi nào được thi đấu tại một kỳ World Cup thì đều là điều vô cùng đặc biệt. Được chơi trên sân nhà, trước khán giả nhà, mà trong đó có gia đình và bạn bè thì sẽ là điều tuyệt vời mà không gì so sánh được.
Được biết là hạn chót nhận đăng ký tổ chức World Cup 2023 là cuối năm 2018 và quốc gia giành được quyền đăng cai sẽ được lựa chọn và công bố vào năm 2019. Trong khi đó thì trên sân cỏ nữ Úc, người hâm mộ cũng sẽ sớm được chứng kiến các cầu thủ đặc biệt tranh tài tại một giải đấu rất có ý nghĩa. Đó là giải bóng đá quy tụ các cầu thủ khuyết tật được tổ chức tại Melbourne trong năm nay để tạo sân chơi cho cộng đồng những người khuyết tật Úc. Trong số đó, chắc chắn sẽ có đội bóng hiện tại đang có 16 cầu thủ tập luyện thường xuyên, Northern Falcons. Mỗi thành viên trong đội bóng này đều bị khuyết tật về trí tuệ ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên, mỗi tuần 3 giờ đồng hồ luyện tập, chơi bóng trên sân là khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi không còn một khoảnh khắc nào người ta phải băn khoăn về sự kỳ thị hay hạn chế của các cầu thủ này mà chỉ còn trái bóng và niềm đam mê. Huấn luyện viên Anthony Rizzoli khẳng định bất kể một trận đấu hay một buổi tập thì các cầu thủ cũng đều cống hiến hết mình. Ông Rizzoli nói, họ cố gắng hết sức mình và tôi tập luyện cho họ y như bất cứ cầu thủ bình thường nào khác. Lứa tuổi cũng không còn là vấn đề. Họ chơi bóng và thể hiện hết mình. Năm 2009, đội bóng Northern Falcons đã lên ngôi vô địch tại giải bóng đá dành cho người khuyết tật tại tiểu bang Victoria. Chính thành tích đó đã thúc đẩy việc đưa người đam mê bóng tròn đến với sân cỏ. Ban đầu đội bóng chỉ có 6 cầu thủ, nhưng nay đã tăng lên 16 người và đang tiếp tục thu hút thêm cầu thủ khuyết tật. Huấn luyện viên Rizzoli nói, nhiều người đến với câu lạc bộ mà chưa bao giờ từng tham gia bất cứ một môn thể thao có tổ chức nào.
Ông Rizzoli nói, nhiều cầu thủ của tôi lần đầu tiên chơi bóng, lần đầu tiên tập luyện, thậm chí có người đã ở tuổi 40. Với họ, đây là lần đầu tham gia vào một đội hình để chơi thể thao. Sau nhiều năm vận động, nay Northern Falcons đã thành công khi Liên đoàn bóng đá Victoria chính thức tổ chức giải đấu dành cho các vận động viên khuyết tật trên khắp tiểu bang trong năm nay. Chủ tịch câu lạc bộ Northern Falcons Frank Fizzo cho rằng nếu như mỗi bàn thắng đều là điều đáng được ăn mừng, thì với các cầu thủ khuyết tật, được khoác lên mình tấm áo đấu đã là chiến thắng rồi.
Họ đại diện cho câu lạc bộ, nỗ lực và giành chiến thắng về cho câu lạc bộ. Được cùng khoác lên mình tấm áo thi đấu giống như mọi người thì đã là điều ý nghĩa nhất đối với họ.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/Việt ngữ.